Chúc bà anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học sách số 2 của tiên tri Samuel. Và chúng ta đã học 3 chương, hôm nay chúng ta đọc học về chương thứ 4. Xin mời chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh, chương thứ 4. Khi người con vua Saul nghe tin ông Abner đã chết tại Hebron thì tay chân rụng rời. Toàn thể Israel cũng kinh hoàng. Tức là ở phía bắc của nước Do Thái đã thuộc về con của vua Saul lên ngôi. Vì Abner là vị tướng lãnh cầm quân, mà ông ta lại đi qua bên David, lại bị bên tướng của David giết chết. Vì vậy cái quan trọng là cái người cầm quân để đối đầu với David không còn nữa, mà cũng đã chết rồi. Cho nên vua đã kinh hoàng. Người con vua Saul có hai tướng cướp, một thằng tên là Ba-ana, một thằng tên là Rê-kháp. Chúng là con ông Rimmon, người thành Bơ-ê-rốt và thuộc chi tộc Benjamin. Vì cả Bơ-ê-rốt cũng được kể như thuộc Benjamin. Người Bơ-ê-rốt đã trốn đến Gittagim và là ngoại kiều ở đó cho đến ngày nay. Ông Jonathan, con vua Saul, có một con trai bại hai chân. Nó được 5 tuổi khi người ta từ Gít-rơ-ên đến báo tin về vua Saul và ông Jonathan. Vua nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó ngã và bị què. Nó tên là Mephibosheth. Các con ông Rimmon người Bơ-ê-rốt là Rê-kháp và Ba-ana đã lên đường và đến nhà vua Ít-bô-sét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa. Chúng vào tận trong nhà như để xúc lúa mì, đâm vào bụng vua. Rồi Rê-kháp và Ba-na anh nó trốn thoát. Khi chúng vào nhà thì vua đang nằm trên giường tại phòng ngủ. Chúng đâm chết vua rồi chặt đầu. Rồi chúng mang đầu vua và đi theo đường Arava suốt đêm. Chúng đem đầu vua Ít-bô-sét đến cho vua David tại Hebron và nói với vua: đây là đầu của Ít-bô-sét, con vua Sa-un, kẻ thù của ngài, người đã tìm hại mạng sống ngài. Hôm nay Đức Chúa đã cho Đức Vua là Chúa Thượng tôi trả thù vua Sa-un và dòng dõi vua ích. Vua David trả lời Rê-kháp và Ba-na anh nó là những người con ông Rimmon người Bơ-ê-rốt. Vua nói: có Đức Chúa hằng sống, đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo. Kẻ đưa tin cho ta rằng vua Saul đã chết và coi mình là người đưa tin mừng, thì ta đã túm lấy và giết đi ở Siclac để thưởng công nó đã đem tin mừng. Phương chi khi những kẻ ác ôn đã giết một người công chính trong nhà người ấy, trên giường người ấy, há bây giờ ta lại không hỏi tội các ngươi về máu tay các ngươi đã đổ ra và không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao? Vua David ra lệnh cho đầy tớ, họ giết chúng, chặt tay chân rồi treo gần hồ Hebron. Còn đầu vua Ít-bô-sét thì họ đem đi và chôn trong mộ ông Áp-nê tại Hebron. Chúng ta thấy vua David đã không có dung túng người mà sức giàu, đã được sức giàu rồi, mà người khác tới giết những người được sức giàu như là vua Saul. Và ở đây hai người là người của thuộc vua Saul đã giết vua Ibosset, con của vua Saul, thì David đã không có nhận họ và cũng loại trừ những người mà phản chủ như vậy. Do đó mà những người ở phía bắc đã thấy cái lòng của David và cái sự khôn ngoan của David, đã không chọn đi theo những cái người mà tỏ ra thuộc cái loại phản bội người chủ của mình và không có tôn trọng những người được sức giàu. Và qua cái bước đường đó, chúng ta cũng hiểu được là khi một người là một cột trụ nào đó ở trong cái quốc gia hay là trong một cộng đoàn, cái cột trụ đó mà ngã xuống, thường thường nó kéo theo những người a vua khác. Khi mà tướng Áp-nê này đã chết thì hai cái người này nghĩ rằng là lập công để sang ở bên vua David sẽ được thưởng công, nhưng mà họ đã nghĩ sai. Vua David luôn luôn là tôn trọng những người mà Chúa đã sức dầu và thuộc về cái hoàng tộc của Saul. Rồi qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy kết thúc cái triều đại vua Saul và con cái của ông. Vua David bắt đầu cái thời kỳ thống nhất đất nước, tại vì David ở phía nam của Juda là Hebron thôi, còn cái vùng thủ đô phía bắc là Sikem. Sikem nó nằm ở miền trung của đất nước Israel, và Sikem nó nằm phía bắc cách Jerusalem, chứ nó không có nằm gần Jerusalem. Sau này vua David mới chọn Jerusalem làm thủ đô chính thức để thống nhất lãnh thổ. Sau cái chết của vua Ích-bô-sét thì dân phía bắc đã đầu phục David. Và chúng ta đọc tiếp chương 5 để chúng ta thấy cái sự thật về cái tiến trình mà David bắt đầu được làm vua cho cả cái vùng đó, từ nam chí bắc, từ năm 1010 cho tới năm 970, tức là 40 năm. Thời đại này là kể như 1000 năm trước Chúa Giêsu, và cách chúng ta là 3000 năm rồi. Vua David được sức dầu tấn phong làm vua Israel. Toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa. Chúng ta nhớ ở đây người ta nói là toàn thể các chi tộc Israel là 12 chi tộc, còn trước kia chỉ có chi tộc Juda thôi. Chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Vua David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Juda 33 năm. Rồi sau đó họ tiến chiếm Jerusalem và sẽ chọn Jerusalem làm thủ đô. Vua và các người của vua tiến về Jerusalem đánh người Jebus và dân bản xứ. Chúng nói với vua David: ông sẽ không vào đây được, vì người mù, người què sẽ đẩy lui ông. Nghĩa là khinh thường David, dù có người mù, người què cũng đẩy lui được David. Vì vậy mà cái khích tướng này nghĩa là ông David sẽ không vào Jerusalem được. Vua David đã chiếm được đồn lũy Sion, đó là thành vua David. Ngày hôm đó vua David nói: mọi kẻ muốn đánh người Jebus thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù, người què, những kẻ mà lòng vua David ghét. Vì thế có câu: người mù, người què sẽ không được vào đền. Vua David đóng tại đồn lũy và gọi đó là thành vua David. Thì họ chọn Sion. Nè, bây giờ chúng ta đi tới hành hương tại Jerusalem thì có cái tháp, cái vùng mà gọi là thành cổ của David là Sion, nó nằm ở trong Jerusalem. Vì thế có câu: người mù, người què sẽ không được vào đền. Vua David đóng tại đồn lũy và gọi đó là thành vua David. Rồi vua David xây chung quanh từ nền Milo vào phía trong. Vua David ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh ở với vua. Ông Khiram vua thành Tia sai sứ giả đến với vua David. Chúng ta biết thành Tia tức là Tiro Sidon đó, ở phía tây bắc của nước Do Thái, tức là mà người ta còn gọi là người dân Phênici. Đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đẽo đá xây, và họ đã xây nhà cho vua David. Vua David biết rằng Đức Chúa đã đặt mình làm vua cai trị Israel, và vì dân người là Israel, người đã làm cho vương quyền của vua được vinh hiển. Chúng ta sẽ đọc lần lượt và chúng ta sẽ thấy là David sau đó mở rộng cái vương quyền đến tận cái bờ sông Euphrates, tức là cả cái vùng bên kia sông Giô-đan, và lên tới cái vùng Tiro Sidon này. Và chúng ta cũng biết là cũng có những cuộc ngoại giao mà người ta ngày xưa hay lấy vợ của cái nước đó để mình trở thành con rể của những nước chung quanh. Như vậy trở nên là một cái mối giao hảo, một cái đường lối ngoại giao của ngày xưa. Sau khi từ Hebron tới, vua David lấy thêm tỳ thiếp và vợ ở Jerusalem, và vua David sinh thêm con trai con gái. Đây là tên những người vua sinh được tại Jerusalem: Samuel, Sovat, Nathan, Salomon, Gibkha, Elisua, Nefet, Yafia, Elisama, Enzada và Eliphelet. Đối với ngày xưa mà người ta có nhiều vợ nhiều con thì họ nghĩ rằng là một vị vua cần phải có nhiều vợ nhiều con, làm giấu được chúc phúc để có con cái nối dõi cái triều đại của mình. Nhưng khi mà David tội lỗi thì chúng ta biết là mỗi bà vợ đều muốn cho con của mình được làm vua, cho nên các bà vợ của David đó cũng tác động con cái của mình. Và chính trong gia đình David, những người con đã phản loạn, họ giết nhau và họ tranh nhau cái địa vị làm vua ở Israel, cho nên gây khốn khổ cho David. Và đặc biệt trong những cuộc chiến mà David sẽ phải đối đầu với người Philistine, với tất cả mọi dân tộc ở chung quanh để mở rộng vương quốc. Và đó là cái thời điểm mà người ta nói là thời vàng son nhất của nước Israel. Vì sau đó Salomon thì phát triển và xây đền thờ Jerusalem. Sau thời của Salomon thì đất nước đã chia đôi rồi, và khi đã chia rẽ là bắt đầu suy yếu và điêu tàn. Đó là cái tình trạng chung cho bất cứ cái gia đình, cái cộng đoàn, cái dòng tộc hay là bất cứ quốc gia nào. Và chúng ta biết chia rẽ là bởi tội lỗi, bởi sự tham lam, kiêu căng của mỗi người, không ai chấp nhận ai hết, và đưa tới cái đau khổ cho chính mình chứ không phải cho ai khác, cho những phần tử trong đất nước đó hay trong gia đình đó hay là trong cộng đoàn đó. À, chúng ta học qua cái lịch sử cứu độ, qua cái lịch sử của người Do Thái, để cho thấy qua cái lịch sử đó Thiên Chúa đã ra tay cứu giúp họ, dù là trong cái hoàn cảnh của đất nước họ không phải là tốt đẹp hơn dân tộc khác đâu. Nhưng mà điều quan trọng là chính Chúa chọn, không phải là Israel là dễ dạy đâu. Họ cứng đầu cứng cổ lắm. Và ngay cả tông đồ của Chúa Giê-xu như Thomas chẳng hạn, chừng nào mà không thọc tay vào lỗ đinh thì ông cũng không tin, không phải dễ dàng đâu. Và mỗi người cũng có những cái ý nghĩ riêng, và người ta càng thông minh á thì người ta càng có nhiều ý nghĩ riêng, người ta không chịu đầu phục người khác. Cho nên cái tội kiêu căng của con người nó làm cho chính mình tạo ra cái hỏa ngục cho chính mình chứ không phải cho ai khác hết. Xin mời đọc chương 5 câu 17: Chiến thắng quân Philistine. Khi quân Philistine nghe biết là người ta đã sức dầu tấn phong vua David làm vua Israel, thì toàn thể quân Philistine lên tìm bắt vua David. Vua David nghe tin liền xuống nơi ẩn náu. Quân Philistine đến và tràn vào thung lũng người Rapha. Vua David thỉnh ý Đức Chúa: Con có nên tiến đánh quân Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay con không? Đức Chúa trả lời vua David: Cứ lên, vì chắc chắn ta sẽ trao quân Philistine vào tay ngươi. Vua David đến Baan Berasim, và vua David đánh bại chúng ở đó. Vua nói: Đức Chúa đã chọt thủng quân thù trước mặt tôi như chỗ bị nước chọt thủng. Vì thế người ta đặt tên cho nơi ấy là Baan Berasim. Chúng đã bỏ lại đó các tượng thần của chúng, và vua David và người của vua đã mang đi. Một lần nữa quân Philistine lại lên và tràn vào thung lũng người Rapha. Vua David thỉnh ý Đức Chúa, người phán: Đừng lên, nhưng hãy đi vòng đánh tập hậu và tấn công chúng từ phía lùm cây xíu. Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên ngọn các cây xíu, bấy giờ ngươi hãy mau mau tấn công, vì bấy giờ Đức Chúa sẽ ra trận trước mặt ngươi để đánh quân đội Philistine. Vua David làm như Đức Chúa đã truyền cho vua, và vua đã đánh bại người Philistine từ Geva cho đến lối vào GD. Cho nên quân Philistine biết là ngày trước David đã từng đầu phục ở bên Philistine và bây giờ lại được coi cả nước Israel. Và cái bước đầu tiên của David thì họ phải tấn công liền để bắt David phải đầu phục. Và David đã tìm chỗ ẩn náu vì biết rằng là cái sức mạnh của quân Philistine. Nhưng mà cuối cùng David đã tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài đã cầu nguyện và cuối cùng David đã chiến thắng. Nên trong cái chương này chúng ta thấy rõ ràng là khi mà đoàn kết lại với nhau thì họ không còn phải nô lệ những cái nước, những cái dân tộc ở chung quanh nữa. Khi mà họ thống nhất với nhau là ngày trọng đại của David và của cả nước Israel. Người miền Bắc thừa nhận ông là vua và việc thống nhất toàn dân Israel đã được thể hiện. Vùng Jerusalem nằm giữa các chi tộc miền Bắc và chi tộc miền Nam, đã chia đôi hai miền Nam Bắc mà trước đây vùng này còn thuộc về người Canaan. Nay vua David chiếm Jerusalem rồi, lập lại Jerusalem là thủ đô cho cả nước. Thì đây là một chiến tích vĩnh viễn. Ngày hôm nay mọi người vẫn coi là cái nơi của thành cổ của David cũng như thủ đô Jerusalem. Mặc dầu bây giờ người ta đã chia năm xẻ bảy cái vùng đó vì những người Hồi giáo đã từng chiếm đó năm 1512 và đã xây cái đền thờ của họ ngay trên đền thờ cũ Jerusalem cũ ngày xưa. Nhưng ở đây chúng ta biết là 3.000 năm trước chiếm được cái vùng đất này và là thủ đô cho cả nước, thì đây là một chiến tích cho cái trung tâm Do Thái giáo. Sau này cái đền thờ độc thần giáo độc nhất vô nhị của Thiên Chúa mà chính Salomon sẽ xây, thì các vua chân chính của dân Chúa sẽ là những vua ngồi trên ngai báu ở tại cung điện Jerusalem để lấy đó làm thủ đô. Rồi Jerusalem là hình ảnh của hội thánh mà trong kinh thánh hay dùng tới là hình ảnh thôi. Và người Kitô hữu biết rằng thành Jerusalem xứ Palestine sẽ tìm thấy cái mô hình hoàn chỉnh và rực rỡ của mình nơi một Jerusalem khác mà sách Khải Huyền diễn tả cho chúng ta, đó là Jerusalem trên trời mà Thiên Chúa hứa, tức là một cái trời mới đất mới ở trên thiên quốc mà Thiên Chúa đã hứa để dùng cái hình ảnh là cái trung tâm mà mọi người tôn thờ Chúa, dùng cái từ Jerusalem. Chứ dĩ nhiên là bên kia thế giới đâu phải là vùng đất nữa, nhưng mà dùng cái hình ảnh cái từ Jerusalem đó để diễn tả một Jerusalem mới ở trên trời mà mọi người đều tôn thờ Chúa. Còn trong Kinh Thánh chúng ta đang học ở chương 5 này thì Jerusalem được gọi là Sion, nhưng mà thực sự có một phần đất cổ xưa nhất ở trong thành thì người ta coi cái thành đó là Sion, là thành vua David. Bây giờ thì cả cái vùng Jerusalem thì nó rộng lớn ra rồi, cũng như cái thành cổ ngày xưa nó nhỏ thôi chứ nó không có lớn. Sau này người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm thì họ xây rộng ra, mà xây rộng là xây rộng cái vùng của thành Jerusalem thôi. Còn cái thành phố Jerusalem hiện tại thì nó nối dài và nó rộng ra gấp mấy chục lần, chứ không phải là chỉ có một cái vùng đất nhỏ mà chúng ta đi bộ trong một buổi là hết rồi. Thật sự nói đi bộ một buổi thì cũng đi đầu này qua đầu kia thôi, chứ nó đi vòng hết từng ấy thì đi mất cả ngày. Nhưng mà nó cũng không có phải là lớn. Còn nguyên cái thành phố thì nhiên là một thành phố lớn. Thì chúng ta biết là tất cả những hình ảnh cựu ước đó, để khi chúng ta đọc qua Tân Ước thì ngay cả sách Khải Huyền đều diễn tả và dùng cái từ ngữ Jerusalem, Jerusalem mới ở trên trời. Và trước những cái kẻ thù chống đối thì vua David đã chiến thắng để đưa chúng ta tới cái hình ảnh là Chúa Giêsu vị vua hòa bình, giúp cho chúng ta chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, những cái cám dỗ của xác thịt chúng ta, những cái cám dỗ của trần gian, để chúng ta luôn luôn đầu phục Chúa và hướng về Jerusalem vĩnh cửu, tức là thiên quốc nơi chúng ta
yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, và tất cả mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Và đã chọn Jerusalem làm thủ đô thì David phải rước hòm bia Thiên Chúa về, vì hòm bia Thiên Chúa ở bên cái vùng Sikem. Thì đối với cái người dân ngoại đó thì lấy hòm bia giao ước như trong 1 Samuel chương 5 thì chúng ta thấy là một tai họa cho họ. Và những ai mà coi thường hòm bia mà đụng chạm tới thì cũng chết. Và điều đó để diễn tả một ý thức sâu xa về sự thánh thiện oai nghiêm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ngự qua cái hòm bia này là vật thánh mà ai đụng tới phải chết. Thì cái quan niệm sơ khai này về sự thánh thiện trong sách Lê Vi chương 17 á, chúng ta đã học Chúa là đấng thánh và mỗi người phải trở nên thánh thiện. Còn con người phàm tục của chúng ta nó đầy tội lỗi. Vì vậy họ dùng những hình thức mà tẩy uế hoặc là diễn tả cái sự linh thánh và sự phàm tục con người để cho chúng ta đi lần tới cái quan niệm về tội lỗi, những cái tư tưởng sai lạc, những khuynh hướng ích kỷ của chúng ta, kiêu căng của chúng ta là những cái đối nghịch với Thiên Chúa. Nó nằm ngay trong người chúng ta. Chúng ta phải thanh tẩy nó qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Và ngày xưa chỉ đụng tới hòm bia giao ước là phải chết, nhưng Chúa đã đưa chúng ta tới cái sự chúc phúc là hòm bia là sự hiện diện của Chúa. Cho nên David đã long trọng rước hòm bia về Jerusalem và với sự yêu mến kính thờ Chúa hết tâm hồn. Thì chúng ta sẽ thấy là David có cái tâm tình đạo đức đã biểu lộ trong khi rước hòm bia về. Thì ông ta đã nhảy múa đến độ mà trở nên trần truồng trước mặt Chúa mà không như một em bé vậy, không có quan tâm gì hết. Đến độ bà vợ Mi-khang của ông phải lấy làm xấu hổ và quở trách ông, và bà ta bị phạt, bị son sẻ không có con. David lúc đó là mặc áo trúc bâu. Áo trúc bâu thì nó dài xuống, nhưng mà họ không có mặc theo cái kiểu có quần lót bên trong giống như chúng ta thời nay, nhưng mà nó là một áo dài từ trên xuống. Và khi nhảy múa hết tâm hồn thì dĩ nhiên áo nó bung lên, thì người ta thấy cả chỗ kín của David. Và dĩ nhiên bà vợ Mi-khang lấy làm xấu hổ, và nhưng mà đối với David như là lúc đó như một con trẻ trước mặt Chúa. Mình phải hết tâm hồn ca ngợi Chúa, chẳng cần biết mọi chuyện xung quanh. Thì ngày xưa người ta thường là người ta hát thánh ca và người ta nhảy múa ca ngợi hết tâm hồn. Thì khi mà cầu nguyện bằng cả hồn lẫn xác thì đó là cái cách mà David đã cầu nguyện. Vì chúng ta có thân xác cần phải diễn tả ra bên ngoài, cũng giống như một em bé khi nó diễn tả cái sự nhớ nhung mẹ nó đi chợ về chẳng hạn, tình yêu của nó, tình mẫu tử giữa mẹ với con. Mẹ nó vừa về tới cửa là nó nghe tiếng mẹ nó là nó đã bỏ tất cả đồ chơi, nó chạy ra. Rồi nó không phải đứng yên, chạy ra đứng yên, nó cười, nó mừng và nó giơ tay lên để được mẹ nó bồng lên. Nó diễn tả tất cả tâm tình của một con trẻ với người mẹ của mình. Thì Chúa muốn chúng ta cũng vậy. Khi cầu nguyện là cầu nguyện bằng trái tim, bằng tình yêu, và chúng ta thể hiện cái cách cầu nguyện của chúng ta. Giống như linh mục khi cầu nguyện, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện là giơ tay lên. Giơ tay lên để nài xin Chúa, giơ tay lên để diễn tả mình là không có gì hết, hai bàn tay trắng hoàn toàn, hướng trọn về Chúa. Và những gì mình có là nhận lãnh từ nơi Chúa để phục vụ, chứ không có kiêu căng là mình làm được cái này, làm được cái kia. Nên chúng ta sẽ đọc chương 6 để chúng ta thấy cái lòng khiêm hạ và yêu mến biết ơn Gia-vê của David. Và David là vua của Israel nhưng mà cũng vừa làm tư tế nữa. Đó là hình ảnh của tiên tri của thượng tế Melchizedek. Melchizedek vừa là vua Salem vừa là tư tế.
Thì bây giờ David cũng làm cái nhiệm vụ đó. Cho nên chúng ta đọc để chúng ta thấy được David quả thật là hồn nhiên và có một cái tâm tình cầu nguyện say sưa hết tâm hồn và diễn tả ra bên ngoài. Cho nên khi cầu nguyện mà mình bận tâm với những cái xung quanh nữa là chúng ta chưa cầu nguyện hết tâm hồn. Ở trong chương 6 này chúng ta cũng thấy được là đối với người Israel đó, hồn bia làm cái gì thiết yếu và quan trọng đối với họ. Trong đó có đựng lề luật mà ông Môsê đã nhận từ Thiên Chúa trên núi Sinai. Người Israel hình dung Thiên Chúa an tọa ở trên hòm bia, đôi chân đặt trên cái nắp bằng vàng. Từ đó Thiên Chúa đã muốn cho họ hiểu rằng người có mặt với dân người bằng một sự hiện diện đầy yêu thương và đòi hỏi. Nhưng hòm bia thuộc về ai? Là hòm bia không thuộc về một chi tộc nào hết, mà là của tất cả 12 chi tộc. Do đó tùy theo trường hợp, hòm bia được đặt ở những đền thờ khác nhau, Silo, Gilgal hay là Bethel. Vậy vua David mong đợi gì khi đem hòm bia về Jerusalem, thủ đô mới của ông? Thì chúng ta đặt vấn đề, có phải đây là một cái thủ đoạn nhằm củng cố quyền bính của ông trên toàn thể dân Israel không? Và dĩ nhiên là chắc chắn là David củng cố bằng cái niềm tin tôn giáo để mọi người quy tụ về Jerusalem. Nhưng ngoài cái ý đồ chính trị này, hành động của David còn mang tính cách tôn giáo nữa, là về một đất nước tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất thì không thể tách biệt giữa chính trị với tôn giáo. Một cái thời điểm mà người ta không có quan niệm hai quyền bính đạo với đời có thể tách rời được, và nhất là Do Thái giáo là quốc giáo, thì chính trị và tôn giáo đi trở nên một với nhau. Vì vậy mà phải rước hòm bia về Jerusalem và phải là trung tâm cầu nguyện cho toàn đất nước. Và cho đến cái thời David, toàn thể ra là dân được Thiên Chúa tuyển chọn là trưởng tử của người, và không có một cá nhân nào ở trong đó có thể nghĩ mình xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên David đã hiểu mình là người được Thiên Chúa chọn, và ngôn sứ Na-than sẽ nói miêu dệ của vua David sẽ là con Thiên Chúa, đến Chúa sẽ xây nhà cho David. Chúng ta sẽ đọc lần lượt từ chương 6 trở đi. Vì vậy mà vua ước muốn có hòm bia bên cạnh mình. Ông muốn có Thiên Chúa hiện diện trong đền thờ ông xây riêng cho mình và cho hoàng tộc. Nhưng ngôi đền ấy, cả thờ của David cũng không có xây được. David đã đổ máu rất là nhiều, phải để cho Salomon là vị vua hòa bình trong cái thời cao điểm nhất, giàu sang nhất và không phải chiến tranh nữa. Thì chính là chính con của David, Salomon sẽ xây. Cho nên Chúa yêu tất cả mọi người, nhưng David là người đầu tiên ý thức được và sự sống liên hệ mật thiết với Thiên Chúa một cách như là một con trẻ rất là đơn sơ. Sau này các ngôn sứ sẽ hiểu rằng những lời Thiên Chúa hứa với David cũng là lời hứa dành cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Khi qua Tân Ước, chúng ta cũng hiểu được là lời Chúa xây nhà cho David, mà Chúa Giêsu là thuộc dòng tộc vua David, mặc dầu là Thánh Giuse là cha nuôi, là thuộc dòng tộc David, thì cho Chúa Giêsu cái phụ tính của một người cha nuôi để đưa cái vương quyền của David theo cái nghĩa bóng, một cái nghĩa cao siêu hơn, một ý nghĩa siêu nhiên hơn, chứ không phải theo ý nghĩa mà cha truyền con nối của David theo cái kiểu về xác thịt, về máu huyết, nhưng mà về những ai tin vào Chúa Kitô, con một Thiên Chúa. Thì tiên tri Na-than sẽ diễn tả ở trong chương 6 này để chúng ta thấy lần tới vấn đề David được lựa chọn như thế nào và chọn hòm bia Thiên Chúa. Trong dân Israel chỉ có các thành viên chi tộc Lê-vi là những người được đặc biệt dâng hiến cho Thiên Chúa để phục vụ cho hòm bia thôi, có quyền phụng sự Thiên Chúa và tiếp tục tiếp xúc với các đồ vật thánh mà người khác đụng vào sẽ phải chết. Chỉ có riêng dòng tộc Lê-vi. Ông Avinadab và các con ông đã rước hòm bia vào nhà, nhưng họ không thể chạm đến hòm bia mà không bị tổn thương do sức mạnh uy nghi tỏa ra từ Thiên Chúa Chí Thánh. Cho nên nói rằng ông Út-gia bị Thiên Chúa đánh tại chỗ thì đó là cái luật ngày xưa. Họ xem Thiên Chúa như là một cái đấng tuyệt đối thánh thiện mà người phàm đụng vào phải chết. Cách nói này do cái ý niệm của ngày xưa, cái não trạng của con người thời đó không có phân biệt giữa tội phạm, sự sai lầm, tai nạn và tội nhân. Tất cả những gì làm xáo trộn trật tự truyền thống và trật tự trong lĩnh vực phụng tự đều bị xem là tội lỗi hết. Trong dân gian người Việt chúng ta cũng thường hay nói làm như vậy thì tội đáng chết, hoặc là đứa nào mà nó làm chửi cha chửi mẹ ra ngoài trời bị sét đánh thì nói là trời phạt. Khi nói đến những việc làm hơi thiếu cái tâm, không ý tứ hoặc không thích hợp trong một cái trật tự nào đó đó, thì người ta sẽ kết án là cái tội. Người ta lúc đó cái ý niệm về tội lỗi họ chưa có phân biệt rõ ràng lắm. Nhưng mà qua những cái bước sư phạm của Chúa, từng bước một, Chúa dẫn đưa chúng ta tới những cái lời dạy của Chúa Giê-xu để chúng ta phân biệt rõ ràng về những cái tội luân lý mà ngày hôm nay chúng ta biết là ngày xưa người ta không có được đụng vào hòm bia giao ước, mà ngày hôm nay chúng ta đụng vào chính Thiên Chúa. Là mỗi lần chúng ta rước lễ là rước chính Chúa Giê-xu, và khi rước chính Chúa Giê-xu thì chúng ta phải thánh thiện. Không ai xứng đáng với Chúa Giê-xu hết. Thánh thiện ở đây nghĩa là một cái mức độ tối thiểu là không có tội trọng, và phải đi xưng tội khi có tội trọng rồi mới có thể rước Chúa được. Còn khi mà chúng ta có tội trọng mà cứ tiếp tục đi rước lễ đó, thì chúng ta phạm thêm một cái tội nữa là phạm sự thánh. Và cái chết ở đây không phải là cái chết về thể xác, nhưng mà cái chết đời đời trong hỏa ngục, nghĩa là xa Chúa là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc. Và chúng ta sẽ ở mãi mãi trong đau khổ khi chúng ta coi thường cái sự thánh thiện của Chúa, mà chúng ta không chịu nỗ lực trở nên thánh thiện. Thì chúng ta bắt đầu đi vào cái chương 6, chương 7 để chúng ta hiểu được. Vua David lại quy tụ toàn thể tinh binh Israel 30.000 người từ Ba Lê Juda. Vua David lên đường và cùng đi với toàn dân đang ở với vua để đưa hòm bia Thiên Chúa từ đó lên. Hòm bia mang danh Đức Chúa, các đạo binh đấng ngự trên các kerubim. Người ta đặt hòm bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông Avinadab ở trên đồi. Các con ông Avinadab là Út-gia và Ác-dô điều khiển cỗ xe mới. Họ đưa xe đi từ nhà ông Avinadab ở trên đồi. Trên xe có hòm bia Thiên Chúa, còn ông Ác-dô đi trước hòm bia. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước nhang Đức Chúa với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm, đàn sắt, trống con, chủng trệ, thanh la. Khi đoàn người tới sân lúa Na Khôn, bò bỗng trượt chân, ông Út-gia liền giơ tay ra đỡ lấy hòm bia Thiên Chúa. Vì lầm lỗi đó, Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với ông Út-gia, và Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ. Ông chết tại đó bên hòm bia Thiên Chúa. Vua David buồn bực vì Đức Chúa đã đột phá hại ông Út-gia. Người ta gọi nơi ấy là Beret Út-gia cho đến ngày nay. Ngày hôm đó vua David sợ Đức Chúa. Ông nói, hòm bia Đức Chúa đến với tôi thế nào được? Vua David không muốn đưa hòm bia Đức Chúa về với mình trong thành vua David, nên họ cho chuyển hướng sang nhà ông Obed-Edom, người thành Gác. Và ở đây, cái chết đột ngột của Út-gia đã mang một cái giá trị, và David xem như là một điềm báo cho tất cả những ai chứng kiến, thì họ sẽ hiểu là Thiên Chúa cao cả trên hết mọi loài, và đồng thời người có mặt ở nơi đền thờ của người. Cho nên những ai không phải là người tư tế của Chúa mà đụng vào hòm bia thì sẽ phải chết. Cho nên David nghĩ mình chưa có xứng đáng để mà rước về, và cũng thấy cái dấu hiệu là khi rước về có mang cái họa về cho mình không, khi mà mình không có xứng đáng. Cũng giống như khi chúng ta có tội trọng mà chúng ta vẫn cứ đi rước lễ thì chúng ta mang thêm một cái tội nữa, tội phạm sự thánh. Vì vậy mà David cho hòm bia chuyển hướng về nhà ông Obed-Edom. Tại sao đưa về nhà một người ngoại bang? Có phải vì Đức Chúa sẽ không nỡ hạch tội một người không thuộc dân Israel? Hay là vì tốt hơn nên để cho một người ngoại bang mang họa, lỡ ra Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ? Nhưng nếu hòm bia mang phúc đến cho người đón rước nó, thì dĩ nhiên là phải đặt nó vào gần bên vua được. Và trong chúng ta thấy ở trong Tin Mừng Luca làm sáng lên một hình ảnh khác trong cái trình thuật này, cũng như hòm bia. Nhưng kỳ diệu hơn, Đức Maria đã cưu mang 9 tháng ngôi hài con Thiên Chúa. Đấng đã thân hành đến xác nhận giao ước với muôn dân trên địa cầu khi xuống thế làm người, và chính Chúa Giêsu đã đầu thai trong lòng Đức Mẹ 9 tháng. Đó là lý do tại sao Đức Maria được mệnh danh là hồn bia giao ước. Đó là trong kinh cầu Đức Mẹ, là hồn bia giao ước. Tác giả Luca có bản văn này trước mắt khi ông kể lại cuộc viếng thăm Đức Maria tại nhà Elizabeth. Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu và mang Chúa Giêsu, như là ở đây cái hình ảnh của hòm bia giao ước người ta mang đến nhà của ông Obed-Edom. Thì chúng ta cũng so sánh mẹ Maria mang chính Chúa Giêsu đến với Thánh Gioan Tẩy Giả, và cả hai mẹ con đều vui mừng và tràn đầy thánh thần của Chúa. Rồi chúng ta thấy cái sự chúc phúc mà Chúa đã ban cho gia đình ông Obed-Edom. Người ta báo tin cho vua David rằng vì hòm bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Obed-Edom cùng tất cả những gì thuộc về ông. Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước thì vua xác tế một con bò và một con bê béo. Chúng ta thấy một cái lễ nghi rất là long trọng. Đi 6 bước thì xác tế một con bò và con bê béo rồi. Thì đi cả hàng bao nhiêu cây số như vậy thì biết bao nhiêu chiên bò đã xác tế để tế lễ Chúa. Vua David quấn ephod vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà reo rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Khi hòm bia Đức Chúa vào thành vua David, bà Mi-khang con gái vua Sa-un từ cửa sổ nhìn xuống, thấy vua David nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì sinh lòng kinh dễ. Người ta đưa hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ và dọn giữa lều vua David đã dựng sẵn. Vua David dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Khi đã hoàn tất việc dâng của lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân, rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. Chúng ta thấy giống như tổ chức một cái lễ hội mà có phần ăn trưa. Phần ăn trưa theo cái dạng tu go là làm sẵn một cái bánh, trong đó là mỗi người một cái bánh ngọt, có một phần thịt nhỏ, rồi cái bánh nho để tráng miệng nữa. Thì thời đó 3.000 năm trước người ta đã làm từng phần như vậy rồi, và biết là cái số người để tham dự khoảng bao nhiêu. Và vua David qua cái đoạn này đã nhảy múa hết tâm hồn trước mặt hòm bia giao ước, đến độ bà Mi-khang đã cảm thấy xấu hổ khi mà để cho cái áo ephod nó tung lên và người ta nhìn thấy cả chỗ kín của David. Thì David không có kể gì hết, coi như là một em bé trước nhan Thiên Chúa, ca ngợi hết tâm hồn. Vua David nhảy múa trước một mình trước nhan Đức Chúa, không có chú tâm tới lời của người ta chê hay khen. Biết rằng làm như vậy hãy còn chưa đủ để nói lên lòng tri ân của mình với Chúa. Nhưng bà Mi-khang thì không có nghĩ như vậy. Bà nghĩ là một vị vua phải đoan trang mặc cẩm bào. Có lẽ cũng như nhiều người, bà có cái nhìn cao ngạo trước những tập tục và ảnh hưởng, cũng như những cung cách hồn nhiên của người bình dân biểu lộ đức tin của họ. Khi hiểu Kinh Thánh cách nông cạn, người ta dễ đồng hóa ảnh tượng với tượng thần. Nhưng họ có biết đâu hình ảnh Thiên Chúa trong đầu những kẻ tưởng mình là người có hiểu biết lại cũng là một tượng thần nào đó. Trong cái đoạn này, một ông vua David vĩ đại vậy cho ta thấy đâu có tầm vóc vĩ đại thật của con người khi biết được ở trên bi miệng thế gian để khẳng định niềm tin của mình được. Cho nên
khi mà xác nhận mình là con số 0 trước mặt Thiên Chúa, nhận lãnh từ nơi Chúa để phục vụ thôi, thì mình cũng như bao nhiêu người khác đến để phục vụ Chúa. Và trong cái vị trí của một nhà vua, ca ngợi Chúa hết tâm hồn. Và chúng ta hiểu qua cái đoạn này để cuối cùng David đã rước hòm bia về nhà mình. Khi vua David trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Michal con gái vua Saul ra đón vua và nói: "Vua Israel hôm nay thật là danh giá khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình. Hở hang chẳng khác gì một đứa vô danh tiểu tốt." Vua David nói với bà Michal: "Trước nhan Đức Chúa, Đấng đã chọn tôi thay vì thân phụ bà và cả nhà thân phụ bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân Chúa là Israel. Trước nhan Đức Chúa tôi sẽ vui đùa, tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa. Tôi sẽ coi mình là thấp hèn, nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng tôi sẽ được danh giá." Và bà Michal con gái vua Saul không có con cho đến ngày chết. Và chương 7 thì David đã tỏ muốn xây một đền thờ cho Chúa, nhưng Nathan sẽ nói cho ông biết về công việc mà Chúa sẽ làm là xây dựng nhà cho David, tức là triều đại của David. Xin mời đọc chương 7. Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Nathan: "Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải." Ông Nathan thưa với vua: "Tất cả gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài." Nhưng ngay đêm ấy có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng, Chúa không nói thẳng với David mà Chúa lại nói thẳng qua tiên tri Nathan, mà nói trực tiếp cho David thì Chúa không dùng, mà Chúa nói gián tiếp qua tiên tri Nathan: "Hãy đi nói với tôi tớ ta là David, Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Thật vậy, từ ngày ta đưa con cái Israel lên từ Ai Cập cho tới ngày hôm nay, ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm. Trong suốt thời gian này, rày đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà ta đã đặt lên chăn dắt dân ta là Israel? Sao các ngươi không xây cho ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ là David như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà." Đây là cái lời hứa là Chúa sẽ lập một cái nhà, tức là vương quyền của David. "Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người đó chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó được vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Tình thương của ta sẽ không rời khỏi đó, nhưng ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. Trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời." Chúa hứa là ngai vàng sẽ được củng cố đến muôn đời, nhưng mà không có theo cái ý niệm của con người đâu. Ngai vàng đây về nghĩa đức tin mà chính Chúa Giê-xu thực hiện cho tất cả ai tin vào Chúa Giê-xu, để cái vương quyền theo cái nghĩa đức tin được kéo dài mãi mãi. Điều này cũng báo trước về hội thánh của Chúa.
Ông Na-thang đã nói lại với vua David đúng y như tất cả lời ấy và tất cả thị kiến ấy. Rồi vua David đã cầu nguyện. Vua David vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, con là ai và nhà của con là gì mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Ngài còn coi đó là quá ít. Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người? Lạy Đức Chúa là Chúa thượng, David còn nói được gì thêm với Ngài? Ngài biết tôi tớ Ngài, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, vì lời Ngài đã phán và theo như lòng Ngài muốn, Ngài đã thực hiện tất cả công trình vĩ đại này để làm cho tôi tớ Ngài được biết. Vì thế lạy Đức Chúa là Chúa thượng, Ngài thật là vĩ đại, không ai sánh được như Ngài, và không có Thiên Chúa nào khác ngoài trừ Ngài. Theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe, dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Israel, Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại